Tuần 44, thứ tư, nuôi dưỡng buổi sáng. Văn chương 12, câu 31. Bây giờ là lúc phán xét thế giới này. Bây giờ là lúc kẻ cai trị thế giới này bị đuổi ra. Khải thị chương 12, câu 10. Rồi tôi nghe một tiếng lớn trên trời nói rằng, bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng, vương quốc của Đức Chúa Trời chúng ta và uy quyền của Đấng Christ Ngài đã đến. Vì kẻ tố cáo anh em chúng ta, tức là kẻ ngày đêm tố cáo họ trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta, đã bị ném xuống. Ngay khi người con trai được cất lên đến trời, thì cuộc chiến bắt đầu. Khi còn trẻ, tôi đã tìm hiểu lý do tại sao cuộc chiến này lại bắt đầu ngay sau khi người con trai được cất lên đến ngai. Tôi cũng muốn biết tại sao người con trai không trực tiếp chiến đấu, mà việc chiến đấu lại do Mikael và các thiên sứ của ông thực hiện. Lý do là vì người con trai là người thi hành án, và người thi hành án thì không cần phải chiến đấu. Thay vào đó, người ấy chỉ cần ban lệnh. Sau khi chúng ta, tức những người thi hành án, ban lệnh, thì các thiên sứ phục vụ chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta. Khi chúng ta nói, Satan, hãy rời khỏi đây ngay, thì Mikael sẽ dẫn đầu cuộc chiến chống lại hắn. Anh em có sẵn lòng trở thành phần mạnh hơn của người nữ không? Nếu có, anh em phải tập giảng cho Satan. Satan đã liên tục quấy rối anh em, nhưng sau khi anh em quyết định giảng cho hắn, thì hắn bỏ chạy vì biết anh em định làm gì. Vì vậy, anh em cần nói, hỡi Satan, đừng đi vội, chừng nào có lệnh của ta, ngươi mới được phép rời đi. Hãy ở lại đây cho đến khi ta nói xong với ngươi. Phần đọc hôm nay. Các thiên sứ đã sẵn sàng giao chiến với con rồng. Thậm chí, Mikael có thể nói, người con trai ơi, hãy lên đây và ban lệnh cho chúng tôi sẽ thực hiện. Nhưng, nếu muốn hội đủ điều kiện để lên các tầng trời mà thi hành sự phán xét trên Satan, thì từ bây giờ chúng ta phải bắt đầu thi hành sự phán xét trên hắn ở trên đất. Hãy nói, hỡi Satan, ta sẽ không cho ngươi đi, ta sẽ cột trói và đánh bại ngươi. Trên trời sẽ có cuộc chiến vì người con trai được cất lên trời. Sự cất lên không chỉ vì chúng ta, mà còn vì gia tể của Đức Chúa Trời và vì chiến lược của Ngài. Kẻ thù của Đức Chúa Trời vẫn đang ở trên các tầng trời. Kẻ thù ấy đã bị phán xét và bản án của hắn đã được công bố. Nhưng trong 19 thế kỷ qua, Đức Chúa Trời chưa có được những người có thể thi hành bản án của Ngài trên kẻ thù. Satan, kẻ thù của Đức Chúa Trời, đã bị Chúa Giê-xu phán xét trên thập tự giá. Cuộc chiến được tiến hành bởi các tín đồ đắc thắng để chống lại Satan, thực ra chính là việc thi hành sự phán xét của Chúa trên hắn. Cuối cùng, qua sự chiến đấu của họ mà hắn bị ném khỏi trời. Ai sẽ lên trời để thi hành sự phán xét của Đức Chúa Trời và truyền cho kẻ thù đã bị định tội, phán xét và tuyên án phải lìa khỏi đó? Các thiên sứ không có địa vị để thực hiện việc đó vì họ là thiên sứ ở cùng một cấp với Satan, kẻ trước kia cũng từng ở giữa vòng họ. Đức Chúa Trời cần một người để hoàn thành việc này. Người ấy có đầu, đầu ấy là con người Giê-xu. Ngài là đầu của người con trai, đấng tiên phong của tất cả những người đắc thắng. Đức Chúa Trời cần một người như vậy để thi hành bản án của Ngài trên Satan. Đức Chúa Trời đã chờ đợi người này từ lâu. Chúng ta phải được cất lên các tầng trời để đáp ứng nhu cầu của Đức Chúa Trời. Tôn giáo là vì hạnh phúc của con người, vì để có một cuộc sống tốt đẹp tại một vùng đất tràn đầy vui mừng sau khi chúng ta qua đời. Đây là một tư tưởng thuộc ma quỷ. Nhưng đáng tiếc, quan niệm ấy đã thâm nhập vào toàn thể Cơ Đốc giáo. Chúng ta cần được cất lên trời, không phải để chúng ta được hạnh phúc, mà là để làm trọn mục đích của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải lên đó để thi hành sự phán xét của Đức Chúa Trời trên kẻ thù của Ngài. Đức Chúa Trời đang chờ đợi điều này. Sau khi được phục sinh và cất lên đến trời, người con trai sẽ không dung chịu việc thấy Satan ở trên các tầng trời. Thậm chí ngày nay, chúng ta cũng không nên dung chịu việc thấy Satan trong hội thánh mà phải chiến đấu chống lại hắn. Nếu ngày nay chiến đấu chống lại Satan, anh em sẽ hội đủ điều kiện để chiến đấu chống lại hắn trên các tầng trời. Sau khi đã được cất lên đến ngay Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thấy Satan và hắn sẽ khiếp sợ chúng ta. Khi nhìn thấy hắn, chúng ta sẽ không dung chịu sự hiện diện của hắn tại đó và sẽ nói, Satan, ngươi vẫn còn ở trong nơi thánh biệt của Đức Chúa Trời chúng ta sao? Đây không phải là chỗ của ngươi. Satan, ngươi phải rời khỏi đây ngay.